nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hòa Nhơn, phát thanh sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024, mở đầu chương trình có bài Tàu 401 cập bến Lộ Diêu, một bài ca không quên. Phần cuối chương trình là bài Hòa Nhơn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Trung ương Cục Quân và Dân khu 5 mở đợt hoạt động vũ trang trong 6 tháng cuối năm 1964 nhằm tiêu diệt sinh lực địch. Nhưng khó khăn lớn nhất của khu 5 là thiếu vũ khí. Vận chuyển vũ khí vào khu 5 bằng đường biển là công việc mạo hiểm phức tạp. Bởi vùng biển khu 5 là bãi ngang, là sóng to gió cả, là đồn bót địch ken dày, tàu địch giăng khắp trên sông, trên biển. Sau khi cân nhắc, Bộ Tư lệnh Hải quân chọn vị trí mở đường đổ hàng ở khu 5 là bến Lộ Diêu, xã Hội Mỹ, huyện Hòa Nhơn. 60 năm đã trôi qua, những con người tham gia sự kiện tàu không số 401 cập bến Lộ Diêu năm ấy, người mất, người còn. Hôm nay trở lại vùng đất này, được gặp lại những người con huyền thoại năm xưa. Với họ là một ký ức một thời tuổi trẻ không thể nào quên. Mở đầu chương trình hôm nay, Thùy Ngân có bài viết nhan đề Tàu 401 cập bến Lộ Diêu, một bài ca không quên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nắng hay mưa, khi bình minh thức dậy cũng là lúc ông Trần Văn Đích, gần 80 tuổi, thương binh hạng 4/4, lại từ nhà đạp xe ra khu di tích lịch sử tàu không số Lộ Diêu, xã Hội Mỹ. Từ khi khánh thành công trình này, ông được Ủy ban nhân dân xã Hội Mỹ ký hợp đồng bảo vệ trông coi khu di tích, một địa chỉ đỏ, nơi đến của du khách gần xa. Với ông, việc trông coi di tích này vừa là trách nhiệm, vừa là nơi gợi lại những ký ức không thể nào quên của cuộc đời ông. Giờ ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông bồi hồi nhớ lại, rạng sáng ngày 1 tháng 11 năm 1964, tàu 401 cập bến Lộ Diêu. Đây là con tàu không số đầu tiên mở bến khu 5, mang theo hơn 30 tấn vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường, đã đi vào lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Mới đó mà đã 60 năm, thời gian trôi thật nhanh. Lúc đó ông mới 17 tuổi, tham gia du kích thôn Lộ Diêu. Ông nói:
lúc đấy là vừa rạng sáng là tàu mới cập bến vô cái hũng tại đây. Từ miếp sóng chạy ra là cỡ 50 mét. Là vô vừa xít tàu là đứng đó luôn. Thì lúc bây giờ là thấy tàu cập bến rồi thì cán bộ rồi bộ đội mà khi của cái đơn vị mà ở tiếp đón tàu á, là cũng đáng tại đây. Khi đấy phát hiện được tàu vô tới bờ rầu á, là vận động là cả cán bộ, rồi thanh niên, đoàn viên, rồi đơn vị du kích, rồi bộ đội, đóng quân đây là tập trung ra đây là vận chuyển. Rầu mới bắt đầu á, là vận chuyển xuống Bìa Đầm, là ở cái vùng bây giờ hiện tại là Hồ Tôm ấy, là ở số 1, chân bìa dưới á, cất dấu. Còn vũ khí là toàn bộ đưa xuống Bìa Đầm, với đưa lên Sườn Hoàng Lang và đưa lên Hố Thùng.
Vừa qua nhiều khó khăn giông gió, với nhiều tầng kiểm soát của tàu chiến, máy bay địch, nhưng với ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm, sự thông minh và khôn khéo, các thủy thủ tàu 401 đã cập bến Lộ Diêu trong niềm vui mừng phấn khởi của cán bộ chiến sĩ nhân dân đón tàu trên bến. Trong số 12 thuyền viên trên tàu, ông Lê Nốt là người con của quê hương Lộ Diêu, đã được cấp trên chọn ông và ba người khác thành lập đoàn công tác đặc biệt do đồng chí Trần Phi Khanh phụ trách ra Bắc báo cáo Trung ương quá trình chuẩn bị. Ông Nốt được bổ sung về đoàn 125HQ. Ngày 20 tháng 6 năm 1964, đội tàu 401 được thành lập. Ông chính thức trở thành người lính trên tàu 401. Khi được trở lại quê hương trên con tàu này, ông nhớ lại:
đi hồi đó Đầu Sơn á, mình được đi thì mình ở đây mình đi rồi mình chở hàng về đây rồi mà thì ai không phấn khởi, một vui lắm chứ.
Ông Trần Lụa, bí thư đoàn thanh niên thôn Lộ Diêu năm 1964 cho biết thêm:
lúc đấy là chú là bí thư chi đoàn ở Lộ Diêu, huy động báo cáo chi bộ đây, vận động là coi như đảng viên, đoàn viên, thanh niên để mà vận động là chuyển tàu không, vũ khí của tàu không số lên bờ, chốt hai đầu đìa không cho dân qua lại để chuyên hàng lên.
Sau khi bốc xong và đem đi cất giấu 30 tấn vũ khí được lệnh của cấp trên, thuyền trưởng tàu 401 đặt kích nổ hủy tàu, đồng thời cho quần chúng loan tin tàu cá của dân bị sóng đánh dạt vào bốc cháy, đánh lừa địch. Ông Nguyễn Duy Quý, nguyên quyền bí thư tỉnh ủy Bình Định, nguyên xã đội trưởng xã Hội Mỹ năm 1964 nhớ lại.
Thì nhờ cái 30 tấn vũ khí vào thì như vậy là để mà cung cấp cho lực lượng vũ trang quân khu 5, cho tỉnh Bình Định, cho huyện Hoài Nhơn và xã Hòa Mỹ mà có cái vũ khí đó, đó cho nên Hoài Nhơn và Mỹ mới phá được ấp Tân Thinh. Bởi vì cái ấp Tân Thinh này là nó làm điểm toàn miền Nam, lấy Hòa Nhơn là toàn tỉnh Bình Định thì nó lấy Hòa Mỹ làm cái điểm để mà thực hiện ấp Tân Thinh. Tức nó giữ, nó bắt gia đình tập kết ra là nó giữ.
Được biết vũ khí của tàu 401 còn được cấp phát cho du kích xã Hội Mỹ và du kích thôn Lộ Diêu chiến đấu chống giặc. Đặc biệt nhờ số vũ khí này, năm 1966, du kích Lộ Diêu đã bắn cháy một chiếc trực thăng rơi tại chỗ, bị thương một chiếc trong chiến dịch không vận số 1 của Mỹ. Trung tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng đoàn tàu không số cho biết.
Tức là trong khoảng thời gian tranh chiến chuẩn bị cứu nước, khu 5 Bộ Tư lệnh Hải quân đã dùng 10 tàu để mà chi viện cho chiến trường khu 5. Nhưng mà chỉ được có 3 tàu vào bến Vũ Rô, ngoài ra một chiếc tàu gỗ 401 đi vào bến Lộ Diêu, thì cái này đã giành thắng lợi.
Ngày 20 tháng 5 năm 2005, di tích bãi biển Lộ Diêu nơi cập bến tàu không số được Ủy ban dân tỉnh Bình Định công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân phối hợp cùng với tỉnh Bình Định, thị xã Hoài Nhơn điều chỉnh mở rộng quy hoạch di tích từ hơn 6.800 m² lên 15.000 m² để đầu tư xây dựng đài tưởng niệm bi di tích với kinh phí gần 16 tỷ đồng. Đây sẽ vừa là điểm du lịch trong quần thể du lịch biển của tỉnh Bình Định, vừa để ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ tàu không số, là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Kết thúc chiến tranh, từ một vùng quê nghèo khó, theo thời gian, Lộ Diêu đã thay da đổi thịt từng ngày. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, bí thư chi bộ thôn phấn khởi nói.
Thì đến nay, quê hương Lộ Diêu chúng tôi có một sự đổi thay rất là mạnh mẽ, sự phát triển về kinh tế, phát triển về hạ tầng. Cái mong muốn lớn nhất của tôi là Lộ Diêu phải phát triển mạnh mẽ hơn, có một cơ sở xứng tầm với cả nước, nhất là đầu tư công nghiệp.
Ông Phạm Trương, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho biết.
Nhân dân Lộ Diêu đã có nhiều hy sinh, mất mát trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là địa phương đi đầu trong kháng chiến chống Mỹ. Và trong thời phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng là một địa phương sẽ là tiếp tục phát huy truyền thống và đi đầu trong lĩnh vực này, thì tạo ra một Lộ Diêu giàu đẹp, văn minh, phát triển theo mong muốn của Đảng bộ.
Lịch sử huyền thoại con đường Hồ Chí Minh trên biển gắn liền với con tàu không số cập bến Lộ Diêu năm 1964 là khúc tráng ca oai hùng sẽ còn mãi với thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại công nghệ thông tin và sự bùng nổ của hệ thống truyền thông nghe nhìn, việc đọc sách đã bị lăng lướt. Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định đang được thị xã Hoài Nhơn quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Từ đó thu hút nhiều hơn lượng bạn đọc đến với sách. Kết thúc chương trình hôm nay, Thanh Tâm có bài viết nhan đề Hoài Nhơn chú trọng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Gần 20 năm từ ngày nghỉ hưu theo chế độ, đều đặn từ vài ngày đến một tuần một lần, ông Nguyễn Hồng Nghi, gần 80 tuổi ở phường Bồng Sơn, đều đến Thư viện Hoài Nhân để mượn sách về đọc. Đam mê sách, ông dành nhiều thời gian để đọc, nghiền ngẫm những tác phẩm mà mình yêu thích. Đặc biệt, ông tìm đọc gần như toàn bộ tác phẩm của nhà văn Chu Lai, nhà văn quân đội có tên tuổi trong nền văn học sau năm 1975, rất thành công với đề tài chiến tranh. Ông cho biết, đọc sách rất nhiều cái lợi, ngoài khoa tàng kiến thức vô giá, sách giúp ông tìm được niềm vui, rèn trí nhớ và làm gương cho con cháu đọc sách. Ông nói,
đọc sách nó hay lắm, nó có nhiều cái bổ ích đó. Sách chính là thời gian mà. Mặc dù là mắt nó yếu đuối là vậy, nhưng mà tôi cố gắng cho đọc sách à. Nó đọc sách thì thấy nó cũng quen, như là nó cũng có cái đỡ cho cái trí nhớ.
Thực tế hiện nay, thói quen truy cập mạng trở nên phổ biến. Giới trẻ dường như ngày càng ít tìm đến sách báo, văn hóa nghe nhìn đang có phần lấn át văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và giới trẻ nói riêng. Để xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng đọc và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân trong thị xã, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn con người Hoài Nhân. Qua 4 năm, từ năm 2021 đến năm 2024, thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thị xã, Hoài Nhân đã triển khai tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền, đầu tư hệ thống thư viện từ thị xã đến xã phường, các điểm bưu điện văn hóa xã và hệ thống thư viện trường học. Tính đến tháng 10 năm 2024, 50 trên 51 trường học trên địa bàn thị xã đã đạt chuẩn theo chuẩn thư viện, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động khuyến đọc, hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Em Nguyễn Dương Thảo Linh, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Bồng Sơn, bày tỏ.
Con bắt đầu đọc sách cỡ khoảng lớp 2, lớp 3 gì đó. Thì con thích nhất là văn ngắn hoặc là truyện trinh thám. Còn bình thường thì chắc con đọc sách cũng cỡ 1-2 tiếng. Còn hè thì con đọc cỡ cũng 3-4 tiếng gì đó. Nhưng mà mấy bữa nay thi nên con không có đọc nữa. Con thấy đọc sách thì mình biết được nhiều điều, mình biết này biết kia. Với lại là nó bổ sung cho cái việc học văn của con, bởi vì con thích môn văn.
Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, hệ thống thư viện công cộng đã tổ chức hướng dẫn trên 66.500 lượt bạn đọc sử dụng thư viện. Hệ thống thư viện trường học đã phục vụ trên 963.700 lượt bạn đọc. Riêng thư viện thị xã, lượng bạn đọc đến với thư viện đã tăng hơn. Chị Nguyễn Thị Thúy, viên chức phụ trách thư viện Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hòa Nhân, cho biết.
Nếu mà nói về lượng độc giả mà đến với thư viện hiện nay, năm 2024 so với năm 2023 tăng hơn tương đối nhiều, đặc biệt là vào khoảng thời gian mà dịp hè, từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những tháng cao điểm, là các bạn nhỏ đến tương đối nhiều. Một ngày thì tầm khoảng là cỡ 7-80 lượt bạn đọc là đến thư viện. Đầu năm 2024 đến tháng 10 năm 2024 này thì theo thống kê trên phần mềm có hơn 2.000 lượt tài nguyên thông tin, tức là hơn 2.000 bản sách là đã được phục vụ đối với bạn đẹp rồi. Và lượng bạn đẹp đến với thư viện hiện nay, thư viện thị xã hiện nay thì chủ yếu là học sinh và có một số ít là cán bộ hưu trí. Cũng thêm ở đó có một số ít mà cán bộ công chức viên chức mượn về cho con.
Hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thị xã ngày càng phát huy vai trò nòng cốt với vốn tài liệu phong phú, phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, đang dần trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng. Hoài Nhân đã từng bước triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, 100% viên chức, cán bộ thư viện và nhân viên thư viện trường học được tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý thư viện, sử dụng giao diện web cho các hoạt động, nghiệp vụ và tra cứu tài liệu. 100% các máy tính được kết nối Internet và phủ sóng Wi-Fi. Tổ chức tập huấn chuyển đổi số và phần mềm Việt Biblio năm 2024 cho cán bộ thư viện các xã phường và thư viện trường học trên địa bàn thị xã. Để đề án văn hóa đọc thực sự phát huy hiệu quả, ngoài giải pháp bổ sung phát triển vốn tài liệu, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, đổi mới các mô hình phục vụ bạn đọc, tăng cường tạo lập các sản phẩm dịch vụ trực tuyến, thì cần chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp và tổ chức các hoạt động của thư viện trên địa bàn thị xã, phát triển mô hình thư viện số. Ông Hồ Khắc Cầu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Hoài Nhân cho biết thêm.
Để mà phát triển cái văn hóa đọc, Trung tâm Văn hóa là tham mưu cho Ủy ban xây dựng một cái kế hoạch. Theo đó là một mặt là củng cố là phong trào văn hóa đọc ở tại thư viện thị xã, đầu tư cơ sở vật chất cho đầy đủ các cái điều kiện đảm bảo theo chuyển đổi số, tăng lượng cái thông tin để mà thu hút bạn đọc đến với thư viện. Việc thứ hai là củng cố hệ thống thư viện công cộng ở dưới cơ sở. Cụ thể ở đây là 17 xã phường gắn như phong trào nông thôn mới nâng cao, củng cố cơ sở vật chất trang thiết bị, đồng thời là tăng cường vốn tài liệu từ thư viện của thị xã xuống cơ sở để cho đảm bảo các điều kiện chúng ta công nhận và thu hút bạn đọc trong thời gian sắp tới. Cái thứ ba là hệ thống thư viện của giáo dục thì tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện của giáo dục để mà coi như là bắt nhịp cùng với chuyển đổi số cùng với thư viện chung của phong trào của tỉnh để mà chúng ta phát triển cái hệ thống văn hóa đọc trên địa bàn của thị xã ngày càng tốt hơn.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thị xã Hòa Nhơn phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hoài Ân.